Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm, và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với người: chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: anh em có mấy cái bánh, đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hai anh chị là vợ chồng, hả? Hai người lập gia đình được bao nhiêu năm rồi?
Gần 19 năm rồi.
Rồi ai yêu ai trước? Câu trả lời là ai yêu ai trước?
Con nghĩ chắc con yêu trước. Hả? Con yêu trước.
Con yêu trước. Rồi hai người lập gia đình bao nhiêu năm rồi?
Dạ 9 năm cha.
9 năm?
Dạ.
Rồi ai yêu ai trước?
Con yêu anh trước.
Con yêu anh trước. Rồi. Còn anh chị lập gia đình bao nhiêu năm rồi?
Dạ 21 năm cha.
21 năm.
Hôm nay.
Hôm nay là kỷ niệm 21 năm ngày cưới của anh chị. Chúng ta chúc mừng anh chị bằng một tràng pháo tay. Ai yêu ai trước?
Bà yêu con trước nha.
Bà yêu con trước. Rồi anh chị có thể chia sẻ cho mọi người là trong 21 năm lập gia đình với nhau, thì cái điều nào làm cho anh chị thấy được rằng là đẹp nhất trong suốt 21 năm? Cái nào là cái đẹp nhất trong suốt 21 năm? Cái nào đẹp nhất? Có kỷ niệm nào đẹp nhất chia sẻ cho mọi người?
Thì cái kỷ niệm đẹp nhất là lúc mà chúng con mới có đứa đầu tiên.
Dạ. Cho anh gái.
Gái. Năm nay nó 19 tuổi.
Dạ. Mà vẫn nhớ là cái đó là kỷ niệm đẹp nhất.
Dạ, đẹp nhất rồi.
Còn hỏi chị. Hỏi chị. 21 năm, cái nào làm cái mà chị buồn nhất hay là lo nhất hay là chán nhất trong đời sống hôn nhân 21 năm vừa qua?
Chán nhất hả?
À, buồn nhất.
Con cũng nhớ cái nào nữa.
Cái là buồn nhất.
Buồn nhất hả? Chắc là lúc ảnh đi nhậu mà không biết đường về cho. Đi lâu quá. Dạ. Để con lo. Lúc đó còn buồn nhất.
Lần một.
Mấy lần?
Một lần rồi ra.
Chị em mình thấy là trong tình yêu của con người thì một cặp thì nói rằng anh yêu trước, cặp thì nói là chị yêu trước, cặp thứ ba thì không biết là ai yêu trước ai. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì với Thiên Chúa ở đây anh chị em mình ai là người không yêu mến Thiên Chúa giơ tay? không yêu mến Thiên Chúa như vậy? Có ai không? Tất cả chúng ta đều là những người yêu mến Thiên Chúa. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp đó là, vậy thì ai yêu ai trước? Hả? Ai yêu ai trước? Ai yêu ai trước? Chúa yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta trước. Đó là điều mà lời Chúa hôm nay khẳng định rất rõ. Tình yêu cốt ở điểm này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta. Chúng ta vẫn hát từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Vậy chính Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Ta vẫn hát là từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Ngay từ khi mà tạo dựng đất trời, Chúa đã yêu thương ta. Rồi Chúa cho ta ở trong vườn địa đàng. Rồi con người ta phạm tội, Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ đẳng đẳng đi tìm kiếm con người, để mà sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa rõ ràng như vậy, là Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và ngay khi lúc chúng ta phạm tội thì Ngài sai con một của Ngài đến để đền thay tội lỗi của ta, để nhờ con một của Ngài mà chúng ta được sống. Và khi mà mình là những người muốn được sống thì ta phải đón nhận con của Ngài. Mà đón nhận con của Ngài là đón nhận lời của Ngài dạy, Ngài bảo chúng ta. Đó là gì? Thưa anh chị em, đó là hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Anh chị yêu thương nhau, anh chị yêu thương nhau, anh chị yêu thương nhau, thì anh chị là những người biết Thiên Chúa và được Thiên Chúa sinh ra. Còn nếu mà chúng ta không yêu thương nhau thì chúng ta không thuộc về Thiên Chúa. Mặc dù có thể là anh chị vẫn cho nói rằng thưa cha, con được rửa tội. Anh đạo gốc hay đạo theo? Hả? Đạo gốc hay đạo theo? Gốc chị. Đạo gốc. Đạo gì? Gốc. Đạo gốc. 50-50 là gốc. Hay là sao?
Bố, còn mẹ thì theo.
Không, con đạo gì?
Con gốc.
Gốc, con. Gốc. Có những đứa bảo thưa cha nó đạo gốc nhưng mà bây giờ nó chuyển sang đạo hồi rồi cha. Biết đạo hồi là đạo gì không? Hả? Biết đạo hồi là đạo gì không? Là hồi này hồi kia. Không phải đạo hồi là hồi giáo đâu, nhưng mà đạo hồi là hồi này hồi kia. Hồi này thì nó đi lễ, hồi này thì nó bỏ, hồi này thì nó theo, hồi này thì nó không theo, vân vân. Thế thì cho dù ta có đạo hồi, tức là hồi này hồi kia, còn Thiên Chúa thì luôn luôn là yêu thương ta, luôn luôn là trách lòng thương ta, dù ta thế nào đi nữa. Mà bài tin mừng ngày hôm nay nói rất rõ cho chúng ta thấy được tấm lòng của Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì trách lòng thương. Thấy đoàn người đông đảo thì Chúa trách lòng thương. Trách lòng thương vì sao? Vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Chúa Giêsu bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ ra nơi Đức Giêsu Kitô. Và khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian này để cứu độ con người, để gánh lấy tội đời, để chuộc lại lỗi lầm mà con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha, thì Ngài thấy đoàn người đông đảo như vậy thì chạy lòng thương. Vì sao? Vì họ như đàn chiên mà không có người chăn. Ngày hôm nay Chúa còn chạy lòng thương không? Còn không? Còn chứ. Còn không? Còn chứ. Vì thấy cũng còn rất nhiều con chiên không có người chăm sóc. Vì thấy rất nhiều con chiên mà không có những người mục tử nhân lành chăm sóc, mà chỉ có những người chăn thuê mà thôi. Không có những ai dám sống chết vì đàn chiên. Không có những người dám hiến mạng sống vì đàn chiên. Tạ ơn Chúa, vì vẫn có những người dám hiến mạng sống vì đoàn chiên. Tôi đọc trên mạng, anh chị em xem trên TV, thấy hình ảnh mà người ta đưa ra, mà là những nữ anh hùng đó. Khi mà tên sát thủ mà sát súng vào trong trường học á, như súng bắn những em học sinh ấy, thì chính cái bà hiệu trưởng và một cô giáo về mặt tâm lý đã mạnh dạn là mở máy phóng thanh loan báo cho các thầy cô và các học sinh biết là có kẻ sát nhân vào trong trường bắn giết. Rồi chính hai người ấy lao vào tên sát thủ và đã lãnh những lần đạn đầu tiên. Bà hiệu trưởng và cô giáo về mặt tâm lý đã lãnh lấy lần đạn đầu tiên để che chở cho nhóm học sinh. Rồi sau đó khi đã giết người hiệu trưởng rồi cô giáo về tâm lý lao vào trong lớp học, thì một cô giáo khác cũng đã đứng lên để che chắn cho học sinh của mình và lãnh trọn nguyên văn đạn chết tại chỗ. Ý như là ba hoặc bốn cô giáo đã lãnh trọn lần đạn lấy thân mình để che chở cho học sinh và họ đã chết tại chỗ. Thế thì vẫn còn những người mục tử dám chết vì đàn chiên của mình. Họ là những người thực sự đã bước theo Đức Giê-xu. Chúa Giê-xu vẫn khao khát mong ước rằng có nhiều mục tử như vậy. Có nhiều người dám chết vì đàn chiên như vậy. Có nhiều người dám hiến mạng sống mình vì đàn chiên như vậy. Và chính Chúa đã là người chết cho chúng ta. Chết vì đàn chiên, vì những con người tội lỗi ngày hôm nay. Và máu của Chúa đã đổ ra để đền bù, đã rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại. Thưa anh chị em, ta nhìn vào Đức Giê-xu là người mục tử nhân lành. Mỗi một người chúng ta tự mình suy nghĩ lại, tâm lòng của tôi nó còn rung cảm trước đau khổ của người khác hay không? Tôi có sống được lời mà Chúa mời gọi chúng tôi ngày hôm nay là anh em hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa không? Nếu mà có được tình yêu thì chắc chắn tấm lòng của tôi, trái tim của tôi phải biết trách lòng thương những người khác. Trong đời sống gia đình suốt 21 năm, anh chị có biết trách lòng thương nhau hay không? Trong đời sống gia đình, con cái và cha mẹ có biết chạy lòng thương nhau hay không? Anh chị em trong gia đình có chạy lòng thương nhau hay không? Rồi chúng tôi là những linh mục, là những tu sĩ, là những người mà tự mình, Chúa không có bắt buộc. Chúng tôi tự mình, mà cũng không phải là chúng tôi chọn Chúa nữa, nhưng mà chính Chúa đã chọn chúng tôi. Chính Chúa đã gọi và chọn chúng tôi làm những người mục tử để tiếp nối bàn tay của Chúa mà chăm sóc những đàn chiên. Tôi có chạy lòng thương những con chiên hay không? Chạy lòng thương như thế nào? Người cha người mẹ giữa một đứa mà nó bị anh sinh được hai đứa con, một đứa nó bị tật bẩm sinh, với một đứa nó ngoan ngoãn, nó đẹp, xinh xắn, học hành giỏi giang. Một đứa thì nó bị bệnh thiểu não, nửa người, nửa gì đó, không thật tính người. Anh thương đứa nào? Đứa bệnh hay đứa khỏe? Đứa bệnh hay đứa khỏe? Bệnh hay đứa khỏe? Anh thương đứa nó học giỏi hay thương đứa mà nó bị não, nó yếu, nó không học được? não ý không học được. Đó mới là thực sự là chạy lòng thương. Nhưng mà thường, thường thì chúng ta thấy rằng là mình giữa người mà đẹp với người xấu mình thích ai?
Đẹp.
Đẹp chê. Như đứa giỏi với đứa dốt thì thích ai? Hả? Đứa giỏi với đứa dốt thì thích ai? Tính tự nhiên, nó thật lòng mình đi. Mình cứ thật lòng mình thường nói coi tính tự nhiên của mình giỏi với dốt mình thích ai?
Thích giỏi.
Giỏi chứ. Đi giàu với đứa nghèo mình thích ai? Giàu chứ. Giữa một người đến với ông chủ với người làm công mình thích ai? Ông chủ chứ. Tính tự nhiên của con người mình là như thế thôi. Có người ta cái tình yêu của chúng ta mà không phát nguồn từ Thiên Chúa thì nó bị giới hạn như thế thôi. Có người mình chỉ như thế thôi. Nó chuyện bình thường. Nhưng mà vì chúng ta mình là con của Thiên Chúa, mình được sinh ra từ Thiên Chúa, cho nên cái tình yêu của mình ấy, không phải là tình yêu của mình, mà tình yêu đó từ Thiên Chúa. Mình lãnh nhận và mình yêu người khác bằng chính cái tình yêu mà Chúa yêu thương mình. Chứ còn tự mình không dám được. Cho nên chúng tôi cũng vậy thôi. Bây giờ mà đến mà thấy con chiên mà nó chịu khó đi lễ ngoan ngoãn kinh kệ như anh chị ngồi đây này, một đứa mà bỏ nó vừa thờ nó cứ đứng nó hút thuốc thì mình chịu ai, đúng không? Mình thích ai? Ngoan ngoãn ngồi đây thấy ngoan anh nghe con, tốt anh nghe con, còn thằng kia vui thế nó không vui, nó đứng hút thuốc nghiền ngây thế. Rồi chứ mình thấy là những cái cô ca đoàn, những cô giáo lý viên như thế này, những con chiên nó ngoan ngoãn như thế này, còn kia thì nó hát karaoke to hơn là hát ca đoàn, rồi nó la cả, nó ngồi lê mách lẻo hơn là nó ngồi nó đọc kinh cầu nguyện. Mình thích ai? Thích ai? Vẫn em ca đoàn, vẫn đứa lần hạt đọc kinh hơn là đứa ngồi lê mách lẻo. Thì mình mới thấy được là con người của mình, cái tình yêu của mình nó rất là bị giới hạn, đúng không? Nếu mà mình không có tình yêu của Chúa ở trong mình, mà Thiên Chúa thì chạy lòng thương hết tất cả mọi người, nhất là những ai nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, đói khát và tội lỗi, thì Ngài chạy lòng thương. Họ bơ vơ như đàn chiên không người chăm sóc. Không người chăm sóc. Người ta chỉ biết lợi dụng họ mà thôi. Người ta chỉ biết tận dụng sức lực của họ mà thôi. Người ta chỉ biết bóc lột họ mà thôi. Còn ai mà chăm sóc? Chăm sóc không chỉ là cơm ăn áo mặc, nhưng mà chăm sóc cả đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của họ. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay ta thấy Chúa chạy lòng thương và Ngài dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa ban cho họ lương thực là lời của Ngài. Chúa nuôi dưỡng họ không chỉ cơm ăn áo mặc mà đời sống tâm linh, đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, dạy dỗ họ nhiều điều. Chăm sóc chiên là biết dạy dỗ chiên. Như người làm cha, làm mẹ, mình chăm sóc con mình không phải chỉ là cho nó cái iPad, không phải chỉ là cho nó cái trò chơi game gì đó, không phải là chỉ nó cho nó cái TV, không phải. Nếu mà ta chỉ cho con mình, chăm sóc con mình những trò chơi điện tử, coi chừng như là cái anh chàng mà sát thủ, anh ấy sắt cái súng đầu tiên mà anh bắn là anh bắn mẹ của anh ta, vì nhà làm gì mua tới 3 cái súng để trong nhà. Mà nhiều lần anh ta thấy bố mẹ anh ta cầm súng, anh ta bắt đầu thấy bố mẹ tập tành cho mình bắn súng, rồi anh ta mượn cái súng của bố mẹ, mượn súng của mẹ, mẹ không cho, anh ta mới giằng lấy cái súng và bắn chết mẹ của mình. Thế thì nếu mà chúng ta chỉ nuôi dưỡng chăm sóc con mình chỉ bởi những của cái vật chất mà thôi, những phương tiện khoa học kỹ thuật mà thôi, cơm ăn áo mặc mà thôi, Coi chừng, chính những cái đó nó trở thành cái con dao hai lưỡi. Vì con cái chúng ta sẽ lao vào trò chơi điện tử, trò chơi bạo lực và những cái thứ mà nó thúc đẩy con người ta đi đến chuyện chém giết lẫn nhau. Rồi không nuôi dưỡng con mình bằng đời sống thiêng liêng, bằng đời sống tâm linh, bằng đời sống tinh thần. Tôi thấy đứa bé này hôm mẹ cứ ạ đức bà đi con.
nó ạ được bà, làm dấu đi con, nó làm dấu, nó quệt quạt mấy cái thì cũng tốt rồi. Đến lúc mà tôi đọc kinh trong gia đình, tối thì mọi người về hết rồi, bảo thôi tụi con người là đọc kinh được, bảo được ha, tụi con đọc kinh với cha. Thì chúng tôi đọc lần chuỗi bằng thư xót, lần chuỗi 50. Thì thằng bé nó 2 tuổi đâu đọc được kinh, nó thấy tôi cầm chuỗi Minh Côi ra cái thì thấy tôi hôn, tôi đưa nó cũng hôn. Cái thì hôm trước thấy tôi lần, cái 2-3 ngày sau, cứ tới giờ mà tắt đèn sáng đi, bật đèn bàn thờ, thì nó lại nó vô trong phòng, nó lấy cái khối chẳng hạt ra đưa tôi. Xong nó cầm nó đưa tôi hôn cái, rồi nó hôn cái, rồi nó ngồi im. Rồi mẹ nó thấy vậy mà mới đưa cho nó cỗ chẳng hạt khác để cho nó đeo. Thì nó đeo, và khi mà nó đi ngủ, nghĩ định nó không cho mẹ nó gỡ cái cỗ chẳng hạt ra. Khi nào mà mẹ nó ngủ rồi, mẹ nó mới lừa gỡ ra thì nó không biết thì nó không sao. Mà gỡ ra nghĩ định nó không cho gỡ, đeo cỗ chẳng hạt cho nó đi ngủ. Thì tôi thấy rằng là từ những chuyện nhỏ như vậy thôi, giáo dục con mình, ạ đức bà đi con, rồi làm dấu đi con, rồi biết amen đi con, ví dụ vậy đó, hay lạy Chúa đi con, mình tập cho con mình những cái đó, mình nuôi dưỡng con mình bằng đời sống thiêng liêng, bằng đời sống đạo đức, bằng đời sống tâm linh. Chúa dạy dỗ họ nhiều điều, Chúa trách lòng thương và dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa nuôi dưỡng họ bằng của ăn tinh thần trước, rồi Chúa có bỏ họ đói không? Không, không. Ta lo lắm, có nhiều khi bảo con của con nó còn phải đi học vi tính, nó còn phải đi học anh văn, nó còn phải đi học nhạc, nó phải đi học đủ thứ. Mà đến khi bảo đi học cho lý bảo hết giờ rồi, phải không? Nên khi mà tối bảo con mình đọc kinh, bảo thôi nó mệt rồi cho nó đi ngủ. Đừng đọc nhiều, đọc kinh đại cha, 3 kinh kinh mừng cũng được. Phải nuôi dưỡng, cái đó phải nuôi dưỡng, phải nuôi dưỡng. Và những người có trách nhiệm, những người làm mục tử phải biết nuôi dưỡng đàn chiên của mình, dạy dỗ họ nhiều điều. Mà muốn dạy dỗ họ nhiều điều thì mình phải học hỏi, phải nghiên cứu, phải cầu nguyện, phải có một sống cuộc sống kết hợp được với Chúa, để khi mà mình nói mình dạy, không phải là mình nói mình dạy mà Chúa dạy dỗ họ ở trong mình, qua mình, thì họ nghe mình nói, họ cảm nghiệm được như là Chúa đang dạy dỗ họ như vậy. Thế thì những người có trách nhiệm, người mục tử hay người làm cha làm mẹ, nuôi dưỡng con mình bằng của ăn thiêng liêng, tâm linh, tinh thần trước đã, rồi hãy lo cái chuyện khác, hãy lo chuyện sinh nhật thờ, hãy lo chuyện tổ chức rước kiệu, hãy lo chuyện ca nhạc, ca múa, hay là lo chuyện đình đám nào khác. Phải nuôi dưỡng được đời sống tâm linh trước cái đã, dạy cho họ nhiều điều trước cái đã. Khi mà trí họ mở ra rồi thì lòng họ cũng sẽ mở ra, và lúc đó họ sẽ tham gia đóng góp, con cái sẽ ngoan ngoãn, sẽ vâng lời bố mẹ. Khi mà bố mẹ nuôi dưỡng con mình, khi mà người mục tử nuôi dưỡng ở trên mình bằng của ăn thiêng liêng, bằng việc dạy dỗ chăm sóc, rồi khi mà dân nó đói, các tông đồ bảo thôi cho nó về, cho họ về đi. Chúa có cho họ về không? Không. Chúa bảo là họ muốn sống chết mặc bay không? Không. Chúa có bảo là thôi nhà ai nấy về không? Không. Mà Chúa bảo là các con hãy cho họ ăn. Có gì không mà cho, chỉ có mấy cái bánh. Mấy bánh? 5 bánh, mấy cá? 2 cá. 5 bánh, 2 cá có cần thiết không? Đối với Chúa có cần thiết không? Chúa có thể biến không ra có được không? Được không? Được chứ, vũ trụ này, trái đất này, hành tinh này, Chúa chỉ phán một lời thì từ không trở thành có. Và Chúa có thể nói một lời thì từ không trở thành bánh. Nhưng mà Chúa muốn mời gọi con người cộng tác với Chúa. Chủ động vẫn là từ phía Chúa. Nhưng mà Chúa mời gọi con người cũng giống như là tôi chọn. Chúa không phải là tôi chọn Chúa, mà Chúa chọn tôi. Tôi đáp lại lời mời gọi, tôi đáp lại sự lựa chọn của Chúa. Vậy thì Chúa cũng nuôi dưỡng tôi, nhưng mà Chúa mời gọi tôi. Này, con có cái gì không? Con có cái gì con đóng góp không? 5 bánh hay con cá tôi có thể giấu đi, tôi ăn riêng được. Nhưng mà đưa ra để làm của chung. Và Chúa chỉ cần một tí xíu cái đóng góp của con người đó thôi, để nuôi dưỡng biết bao nhiêu người khác. Nuôi dưỡng biết bao nhiêu người khác. Cho nên Chúa cần sự cộng tác của anh, của chị, của mỗi người chúng ta, để thể hiện tình yêu thương, để sống tình yêu thương như Chúa đã mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Mỗi người đóng góp phần của mình đi. Anh có gì anh đóng góp cho cộng đoàn này không? Anh có gì đóng góp cho tập thể này không? Anh có gì anh chia sẻ với mọi người không? Cũng có gì để anh nghĩ đến những người nghèo trong dịp Tết, trong dịp Noel này không? Các em áo xanh vừa mới đi một chuyến công tác ra ngoài Bắc Ninh thăm 1.000 người phong củi ở ngoài giáp phận Bắc Ninh, rồi sau đó đi đến giáp phận Thái Bình với 1.500 người khuyết tật, rồi qua Lạng Sơn đến cái vùng đèo Heo Hút Gió cho 300 gia đình nghèo, rồi đi về Kon Tum tặng những phần quà Giáng sinh là những mẫu tượng tượng Giáng sinh cho những người nghèo. Thế thì các đức cha và các cha sở khi mà thấy ngày hôm nay có những người trẻ họ dấn thân, họ đi phục vụ, họ đi chia sẻ, họ đi làm bác cái như vậy, thì các giám mục, các linh mục thấy được rằng là đó chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá của nhiều người đóng góp lại. Nhưng mà từ nhiều người đóng góp 5 cái bánh 2 con cá nó ra nhiều cho những người cần đến 5 cái bánh và 2 con cá. Đừng nghĩ rằng tôi chẳng có gì để đóng góp. Có chứ. Anh có tiền không? Không có. Anh có cơm bánh không? Không có. Anh có cái gì để đóng góp? Có công sức của anh. Mà nếu mà không có công sức của anh thì anh còn cái gì nữa? Còn gì để đóng góp? Tiền bạc không có, thời giờ không có, công sức không có, cơm bánh không có, còn gì để đóng góp? Hả? Tinh thần. Tinh thần đó là gì? Lời cầu nguyện. Tinh thần đó là gì? Là sự hy sinh. Cầu nguyện, hy sinh, đó cũng là cái 5 cái bánh và 2 con cá Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta để làm cho cuộc sống này mọi người được ăn và ăn no nê, ăn đầy đủ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, và xin xem cũng đặc biệt cầu nguyện cho chúng tôi, những người linh mục tu sĩ, được noi gương Đức Giêsu, biết sạch lòng thương và biết chăm sóc đàn chiên của mình, dạy dỗ họ nhiều điều, chăm sóc cho họ cả về vật chất của anh đời này, nhất là tinh thần của anh đời đời, là lời của Chúa, là sức sống của Chúa, là bánh hằng sống mà chúng ta cử hành thánh lễ mỗi ngày. Amen.